Thống trưởng Ngân khố, ông Scott Morrison, nói rằng chính phủ có một kế hoạch cho nền kinh tế. Ông cho biết ngân sách sắp tới sẽ hỗ trợ cho sự phát triển và công ăn việc làm, thực hiện các thay đổi bền vững đối với hệ thống thuế khóa và bảo đảm rằng chính phủ không chi tiêu nhiều hơn mức đã nêu ra.
We need to stick on our plan, living within our means.
Chúng tôi cần theo đúng kế hoạch và giới hạn trong các phương tiện đã có, cũng như theo đúng con đường nhằm cân bằng ngân sách. Để bảo đảm điều đó, chúng tôi không di chuyển các món nợ với mức độ cao và chúng tôi không chuyển các mức khiếm khuyết, mà tìm cách giảm bớt thiếu hụt. Chúng tôi đã ở trên con đường nhằm giảm bớt các khiếm ngạch.
Thế nhưng một phúc trình của cơ quan ước lượng có tên là Deloitte Access Economics đề nghị rằng các khiếm ngạch ngân sách có thể bùng phát trong các ước lượng vào 3 năm tới. Bản ước lượng tiền ngân sách hàng năm của Deloitte cho rằng thiếu hụt ngân sách trong năm tài chính hiện tại 2015-2016 là 41,7 tỷ đô la. Mức độ này cao hơn dự đoán hồi tháng chạp là 4,3 tỷ đô la trong bản dự đoán kinh tế và tài chính giữa năm. Phúc trình cho biết vào năm 2018-2019, mức khiếm ngạch ngân sách của Úc dự trù lên đến 129 tỷ đô la, khiến cho chính phủ thiếu hụt thêm 21 tỷ đô la hơn mức dự tính. Tác giả là ông Chris Richardson nói rằng trong số các yếu tố góp phần vào chuyện này là sự giảm bớt các lợi tức được ước tính. Đó là mức gia tăng lương bổng bị chậm lại, dẫn đến mức thuế đánh trên lợi tức bị giảm sụt.
Chúng tôi thực sự nghĩ rằng nó sẽ thiếu hụt vào khoảng 130 tỷ đô la. Nền kinh tế và mức lợi tức quốc gia dường như sẽ giảm đôi chút, hơn là gia tăng như Bộ Ngân khố đã tiên đoán. Vấn đề không phải là ở giá cả quặng sắt, nó vẫn tốt, mà vấn đề là đồng đô la Úc cao giá và mức gia tăng lương bổng yếu kém.
Ông Richardson cho biết, hầu hết các lỗi lầm trong các quyết định về bản ngân sách liên bang trong thập niên qua có dính líu đến mức chi tiêu của chính phủ và gánh nặng để sửa chữa là do việc giải quyết vấn đề nói trên. Vào ngày 3 tháng 5 sắp tới, chính phủ sẽ quyết định xem liệu các khoản tiền của liên bang được phân phối ra sao và chính yếu là ai sẽ nhận. Hầu năm rồi, an sinh xã hội nhận gần 40% của ngân sách, y tế chiếm 17%, theo sau là giáo dục và quốc phòng. Tổng trưởng ngân khố Scott Morrison nói rằng bản ngân sách của ông không phải là ngân sách để phân phát bởi vì đây là năm bầu cử.
What you're going to see is a sober, responsible economic plan.
Những gì chúng ta sẽ thấy là một kế hoạch kinh tế có trách nhiệm và điều độ. Đây không phải là một bản ngân sách kiểu mẫu. Đây là kế hoạch ngân sách cho sự phát triển và công ăn việc làm.
Trong đó, nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Melbourne là Viện Grattan đề nghị rằng chính phủ có thể tiết kiệm hơn 5 tỷ đô la mỗi năm và cải thiện vấn đề gia cư nằm trong tầm tay của người mua nhà nếu chính phủ chịu thay đổi vấn đề đầu tư nhà đất thua lỗ hay negative gearing và thuế capital gains tax. Phân tích các dữ liệu của Sở Thuế, Viện Grattan tìm thấy chỉ có 10% những người có lợi tức cao nhất nhận được gần 50% trước giảm thuế do đầu tư lỗ lã, vốn là mức giảm thuế cho các nhà đầu tư địa ốc. Viện cũng cho biết cùng mức dân số này lại nhận được 2/3 các lợi tức do capital gain tax mang lại. Thế nhưng Thủ tướng đã bác bỏ việc khám phá này và nói rằng có những sai lầm trong việc ước tính. Ông đã thề quyết không đụng đến vấn đề negative gearing trong bản ngân sách sắp tới. Ông John Daly thuộc Viện Grattan nói rằng quan điểm của ông Malcolm Turnbull là sai lầm.
For every mum and dad investor who is investing in negatively gearing housing.
Đối với mỗi bậc cha mẹ đầu tư vào nhà cửa và bị thua lỗ thì có 9 người khác không phải là những người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất bị lỗ lã. Và trong đó 9 người thọ thuế phải trả thêm thuế để trả cho những khoản giảm thuế mà chúng ta dành cho những người đầu tư thua lỗ. Dĩ nhiên có những y tá cũng đầu tư thua lỗ, thế nhưng số y tá khác không có đầu tư lỗ lã như vậy đông hơn đến gấp 9 lần.
Còn chính phủ cho rằng lời hứa của lao động nhằm giới hạn việc áp dụng negative gearing cho các bất động sản mới xây vào tháng 7 năm tới nếu họ thắng cử, sẽ trừng phạt các bậc cha mẹ đầu tư và đẩy mạnh giá nhà lên cao. Lãnh tụ đối lập Bill Shorten tin rằng cuộc nghiên cứu của Viện Grattan nhìn nhận chính sách của ông mà ông cho là được đề ra nhằm cân bằng giữa những người mua nhà đầu tiên và các nhà đầu tư.
Mr. Turnbull's scare campaign has been exposed as a charade of lies.
Chiến dịch hù dọa của ông Turnbull cho thấy một trò lừa dối và Viện Grattan chắc chắn đã đóng một chiếc đinh vào quan tài của chiến dịch hù dọa đó với tính chất khả thi của vấn đề gia cư.
các khoản cắt giảm thuế vừa phải hy vọng sẽ được bản ngân sách quy định với mức lạm phát được tính đến. Chính phủ dường như muốn gia tăng mức độ khi mức thuế 37 xu đánh trên 1 đô la được áp dụng. Người ta cho rằng nó gia tăng từ mức lương 80.000 đô la lên 85.000 đô la mỗi năm, giúp đẩy mạnh cho những người kiếm được trên mức lương đó. Một cách khác, cho những người kiếm được lợi tức cao, hy vọng sẽ đến qua việc chấm dứt sắc thuế sửa chữa ngân sách tạm thời 2% đối với những ai kiếm được trên 180.000 đô la mỗi năm. Ông Chris Richardson thuộc tổ chức Deloitte tin rằng trong thời gian, các khoản cắt giảm đối với mức chi tiêu chính phủ sẽ rất cần thiết.
You do need a plan, and that plan won't be fun.
Quý vị cần có kế hoạch, và kế hoạch đó không phải chỉ để cho vui. Quý vị cần giải thích cho cử tri Úc biết là kế hoạch đó sẽ không gây tổn hại cho họ. Và quý vị cũng biết đó, đôi khi nó sẽ gây thiệt hại trong 10 năm tới nếu như chúng ta muốn ngân sách được cân bằng trở lại.